Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Tôi như ánh sương rực rỡ, tác giả Cố Mạn, chương số 36. Tôi nghĩ rằng việc xảy ra trong phòng trà nước sẽ không giải quyết được. Không nghĩ đến vài ngày sau, Tương Á bị điều ra bộ phận marketing. Ý của Phó Tổng Lâm là bộ phận marketing cần có một nhân tài nhanh miệng lanh lợi như Tương Á. Cứ như vậy, Tương Á phải làm việc dưới trướng người. Trước đây cô ta rêu rao nói xấu. Nên tôi cảm nhận sâu sắc được bản chất của Lâm Tự Sâm tiên sinh. Không hề giống với vẻ ôn hòa vô hại của anh ta chút nào. Thế nhưng, điều tôi không ngờ là qua vài ngày sau tôi cũng bị triệu tập. Trong phòng làm việc của Lâm Tự Sâm, tôi bị gọi đến hoàn toàn ngây ngốc, nhìn chiến trận trước mắt. Trường Tổng, Phó Tổng Lâm, Lâm Tự Sâm, còn có quản lý bộ phận tài vụ trước của tôi. Bọn họ đến đây làm gì? Trường Tổng thấy tôi đến, cười ha ha. Tiểu Nhiếp à, cô ở bộ phận quản lý cũng lâu rồi nhỉ? Thế nào, có muốn quay về bộ phận tài vụ không? Ông ta vỗ vai trưởng phòng tài vụ. Lão Ngô có ý kiến về tôi, nói là mượn người cho bọn họ sao chưa trả lại. Trưởng phòng Ngô thoạt nhìn cũng rất mờ mịt, nhưng cũng khô khan phụ họa theo. Đúng vậy, số người bên phòng tài vụ có hơi thiếu. Chuyện gì thế này? Tôi nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tự Sâm. Lâm Tự Sâm cười. Tiểu Nhiếp sang đây, vốn chỉ là tạm thời điều đi, bây giờ về lại cũng là bình thường, đương nhiên. Tôi đột nhiên thấy tức giận, chặn lời anh. Chuyện này chẳng lẽ không cần nói qua ý trước tôi sao? Lâm dục sắc bỗng nhiên cười. Tôi bị anh ta cười đến ngơ ngẩn. Anh nhìn về phía Trương Tổng. Trương Tổng, chuyện này tôi trước tiên sẽ bàn qua với Tiểu Nhiếp một chút. Chúng ta không thể không tôn trọng ý kiến của nhân viên. Lâm Tự Sâm và Lâm dục sắc phát âm tương đối giống nhau. Được được, thanh niên các người cứ tiên, cứ âm tâm sự đi. Trương Tổng đứng lên, vẻ hứng thú nói ra. Thật ra tôi lớn tuổi rồi, chuyện của công ty, chuyện nhân sự tôi không quản nhiều nữa. Nói rồi, ông cùng người từ đầu đến giờ không nói hiểu chuyện là trưởng phòng Ngô đi ra ngoài. Lâm Tự Sâm đứng dậy khách sáo, tiễn Trương Tổng, sau đó đóng cửa lại. Tôi hỏi cuối cùng là chuyện gì? Hôm nay Trương Tổng đột nhiên nói với tôi, muốn để em quay về bộ phận tài vụ. Tôi còn là... Anh chưa trầm ngâm, thì ra là ý của Nhiếp Tổng. Tôi kinh ngạc, anh nói là ba tôi sao? Anh gật đầu, ý của Trương Tổng hẳn là thế. Nhưng ba tôi không phải là không quản huệ hoạt động của công ty này sao? Là do tôi cho ý, bộ dạng anh trầm tư, sau đó nói, Hy Quang, tối nay tôi mời cơm. Choáng, tôi còn nghĩ anh muốn nói gì. Tự hỏi nửa ngày cuối cùng là mời tôi đi ăn, tôi rồi đầy hắc tuyến nói, suy nghĩ của anh sao lúc nào cũng hướng về ăn uống thế? Nhiếp Tổng đối với tôi, chắc là có chút hiểu lầm. Chắc là sẽ nhanh chóng, ông sẽ tìm em, muốn em tránh xa tôi nhanh chóng. Muốn nắm lấy cơ hội này. Dùng cách nghĩ của em thì nói là kiểm tra độ ưa thích. Anh sao lại đắc tội với ba tôi? Lâm Tự Trâm cười khổ, thản nhiên nói. Trước đây, tại bộ tổng bộ, lập phương án hợp tác cùng nhà họ Nhiếp, từng có ý kiến bất đồng. Rồi cuộc chặn đường tài của Nhiếp Tổng đến lần hai là đắc tội không nhẹ đó. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Thì ra, anh thật là đối với nhà tôi có thù mà. Là chuyện thường thường mà thôi. Cho nên ba tôi với anh ấn tượng không tốt lắm. Khá tốt mà. Anh rất nghiêm túc suy tư nói. Nhiếp Tổng từng khen tôi tiểu lý tàng giao. Tôi phụt một tiếng bật cười. Anh tưởng tôi không hiểu thành ngữ hả? Này mà tính khen ngợi sao? Bác sĩ ngoại khoa cầm dao là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà không cười nói gì, bệnh nhân làm sao mà thả lỏng được. Đó là phải khen chức trách nghề nghiệp của tôi là gì nữa. Này, đâu là giới hạn của Lâm tiên sinh vậy? Thật ra mà em về lại bộ phận tài vụ cũng không tệ lắm. Lâm Tự Sâm như trút được gánh nặng, đối diện với người ngay giây trước của mình. Tôi cũng thấy ngại. Nhiếp Tổng cũng xem như là giúp tôi để ý. Cuộc đối thoại hiển nhiên là không thể tiếp tục. Được rồi, tôi đi đây. Tôi nhanh chóng lách người ra đến cửa lại, quay đầu lại. Phó Tổng lúc đi làm mọi người không nên bàn việc tư. Từ sau, không được như thế nữa. Phán đoán của Lâm Tự Sâm không sai chút nào. Quả nhiên cuối tuần, bà đích thân đến Tô Châu gặp tôi. Tôi vừa ngồi xuống, ông đã lên tiếng hỏi, con và Lâm Tự Sâm là thế nào? Giọng điệu của ông không hề nói là nhu hòa, lại có điểm như đang chất vấn. Tôi hơi mất hứng, một lúc sau không trở lại. Hai đứa thật sự đang hẹn hò sao? Vẻ mặt của ba nhìn qua có vẻ rất khó coi, tưởng như là không đợi được câu trả lời của tôi liền nổi giận. Không thể được. Con nhanh chóng chia tay với nó. Ba lập tức chuyển con sang công ty khác làm việc. Tôi không biết nói gì, nghĩ ông thật là vô lý. Thật sự tôi và Lâm Tử Sâm đâu có hẹn hò, nhưng mà lại ném xuống mệnh lệnh như thế, khó khăn lắm mới nhìn thấy ông tức giận thế này. Tôi quyết định cứ để ông hiểu lầm luôn. Ông đã kéo dài lâu như vậy vẫn chưa giải quyết được mớ lộn xộn kia, tôi xem như cũng là vì mẹ mà xả giận vậy. Ba, đó là chuyện của con. Cái gì mà chuyện của con? Là chuyện của ba hả? Con là con gái của ba, là con gái duy nhất của ba. À, nhưng quyền nuôi con là của mẹ mà. Mặt ông cứng đờ thở dài, bày ra điều bộ giảng giải cho tôi. Ba biết, con giận ba. Gần đây ba bận quá, chưa giải quyết xong công việc gì đó. Nhưng mà con là con của ba. Chẳng lẽ ba muốn hại con sao? Con còn nhỏ tuổi, không biết là người hiểm ác, đáng sợ. Biết bao nhiêu người chăm chăm nhìn vào tài sản nhà con. Nhà họ cũng có tiền mà, nó không có quyền thừa kế. Thụy ông là ba tôi, nhưng tôi không kiềm được mà xem thường ông nhìn ông một cái. Ba, trước đấy anh ấy là bác sĩ ngoại khoa rất có tiếng, bây giờ ít nhất cũng có công ty cao cấp. Không có quyền thừa kế thì sao? Tiền nhiều là được rồi. Lâm Tử Sâm cũng không phải là loại người dã tâm bừng bừng. Không phải nói loại người dã tâm bừng bừng. Giọng nói của ba tôi đặc biệt không vui. Con cháu nhỏ Thịnh, bọn họ không ai là không có dã tâm bừng bừng cả. Chỉ có là một số không có khả năng, một số không có mệnh tốt. Giọng điệu của ông nặng thêm một phần. Lâm Tử Sâm không có mệnh đó, nhưng là con có. Nó ở tổng bộ Thịnh Viễn hơn một năm qua, không biết đã loại bỏ bao nhiêu kẻ ngáng đường của chúng ta. Còn trẻ đã mờ ám chơi ngược lại ba rồi. Hy Quang, làm sao con có thể đấu lại họ? Ba càng nói càng kích động. Ba ở thương trường bao nhiêu năm như vậy, nhìn người còn nhầm nữa sao? Người này vẫn tính lạnh lùng, tiểu kỳ tàng đao. Có mà người, con cũng không phải là đối thủ của nó. Con còn cho rằng nó ở Tô Châu là cam tâm tình nguyện sao? Nó là lấy vui làm tiến, tùy thời mà sống, cũng là do ba không để ý. Chỉ là biết nó rời Thịnh Viễn, không để ý nó đi đâu. Không đúng, ba lại nhớ đến gì đó nói. Nó là cố ý tung hỏa mù. Hy Quang, nó là nhằm về phía con. Được rồi, suy nghĩ của ông tập trung không phải là chuyện người thứ nhà họ Lâm Tử Sâm nhắm vào tôi, mà là tiền của ông. Tôi cố ý chọc giận ông. Nếu như anh ấy thật sự là vì tài sản của ba mà để ý con, chẳng lẽ không thể so được với việc anh ấy để ý ngoài vẻ tính cách của con sao? Có những thứ khác chẳng phải không có gì phá được sao? Dù sao tài sản của ba cũng là nhiều vạn 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 năm mà. Hừ, hơn nữa tôi không đánh giá mình thấp như thế, chẳng lẽ tôi không xứng đáng là con gái Nhiếp Đình Sa sao? Tôi thật không rõ ông là đang mắng Lâm Tử Sâm hay đang đả kích tôi, nhưng trong lòng tôi cũng hơi động. Tôi với Lâm Tử Sâm có thể tin tưởng được như thế. Nét mặt của ba chỉ hận rèn đất không sành ba nét, nhìn tôi mấp máy môi một vài lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại nói. Ba là vốn không muốn nói, ba không muốn làm tổn thương con. Nó đã từng theo đuổi niệm viện. Tôi ngẩng đầu nhìn ông. Năm ngoái á, năm kia rồi, cũng khoảng thời gian này, thì ở nhà mẹ nuôi của tôi. Con cũng đến dự, sau đó rất nhanh chóng nổi giận bỏ đi. Con còn nhớ rõ không? Lúc đó là nó cùng Thịnh Tiên Dân đến dự, niệm viện có vẻ thích nó. Sau khi kết thúc, có mời nó đến Vô Tích xem hoa mai. Kết quả là trên đường Vô Tích xảy ra tai nạn xe cộ. Tôi lặng người nghe ông nói, trong lòng vừa sợ vừa giận, thậm chí có cảm giác xấu hổ và tức giận, quả thực không biết nên phản ứng thế nào. Việc này không phải niệm viện nói với ba, ba cũng không biết. Ánh mắt nhìn tôi vô cùng đau xót. Hy Quang, con còn chưa rõ sao? Cái nó để ý là khả năng tạo ra một vị trí tốt trong nhà chúng ta đó. Mã niệm viện chỉ là một tiểu bối khá thân thuộc của ba, mà nó đã theo đuổi rất sát rồi, huống gì là con gái thuộc yêu quý của ba. Tôi chết chân nhìn ông, vẻ mặt của ba không hề giả dối. Bầu không khí trầm mặc lên giữa tôi và ba lúc đó. Một lúc sau tôi đứng dậy chậm rãi nói ba ba chữ. Con không tin.